Duy. Thế Hòa là cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Việt Nam như là trên thế giới, là phải là sư phụ của Duy Mạnh nhé. Hôm nay thầy đến đây có cái buổi pháp thoại đầu năm chúng ta đây là một điều rất là lớn. Thầy là thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các anh chị em trong ban giám đốc, trong điều hành, cùng với tất cả các anh chị em thành viên của công ty FDI. Hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tức là ngày 17 tháng 2 2014 tại văn phòng công ty FDI tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể pháp thoại. Thưa tất cả quý vị, bài pháp thoại cho chúng ta hôm nay là ba đang đứng ở đâu? Trong đời người chúng ta có rất nhiều không gian để đứng, để tiếp nhận cuộc sống, để thưởng thức cuộc sống và để làm cho cuộc sống nó có ý nghĩa. Và cuộc sống nó có ý nghĩa như thế nào là tùy lên cái không gian của chúng ta đứng. Nhưng mà dù đứng không gian nào đi nữa, có vô số không gian để chúng ta đứng, nhưng mà một người có trí tuệ thì chúng ta phải có ba điều chỉnh ở trong cái đời người của chúng ta. Mà nếu chúng ta không chọn được điểm đứng của đời người chúng ta khó mà có hạnh phúc, chúng ta khó mà có sự an toàn trong cái đời sống này. Cho nên hôm nay chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị là chúng ta có ba cái không gian để đứng. Cái không gian thứ nhất để cho tất cả chúng ta đứng đó là không gian của gia đình Việt Phật. Trong tất cả chúng ta không ai từ trên trời cao rơi xuống và không ai từ dưới đất vọt lên, mà chúng ta sinh ra trong gia đình của chúng ta có cha có mẹ có dòng họ nguồn mài. Cho nên cái gia đình huyết thống là cái điểm không gian đầu tiên để chúng ta có mặt việc cuộc đời. Nếu không có cái gia đình huyết thống, chúng ta không bao giờ có mặt giữa cái cuộc đời này, phải không? Cho nên điểm đứng của chúng ta trước nhất, cái không gian của chúng ta sinh hoạt trước nhất và gắn liền với chúng ta trước nhất đó là không gian của gia đình huyết thống. Cho nên sống ở trong đời này, người nào bất hiếu về cha mình, bất hiếu về mẹ mình, không biết tôn kính và quý trọng anh chị em trong dòng dõi huyết thống của mình, thì người đó là người bất hạnh nhất ở trong thế gian này. Và người đó là người không có chỗ về, không có điểm về ở trong thế gian này. Bởi vì có điểm đứng đâu mà có cái điểm về, không có cái điểm xuất phát làm sao có điểm đi. Cho nên cái điểm xuất phát đầu tiên của chúng ta là không gian của gia đình huyết thống của ta. Trong đó có cha ta, có mẹ ta, có tổ tiên ông bà nội ngoại của chúng ta, có anh chị em trong dòng dõi huyết thống của chúng ta. Mà nếu chúng ta không ôm ấp được thì không gian đó để sống, để thưởng thức, để thi vị hóa cuộc sống thì chúng ta sẽ bơ vơ, sẽ lạc lõng và sẽ có nhiều khổ nạn. Nhưng mà chúng ta muốn ôm cái không gian đó để sống và sống có ý nghĩa thì cái yêu cầu trước tiết và Đức Phật dạy, hay là các bậc minh triết ở trong đời dạy, hay là các bậc thánh hiền dạy của chúng ta là chúng ta phải sống một chức liệu gọi là hiếu kính. hòa thuận. Khi một người con mà có hiểu về cha mẹ, một người cháu có hiểu về tổ tiên, một người anh người chị sống có tình cảm với những người thân yêu trong gia đình, thì từ đó chúng ta mới gắn kết được với nhau, chúng ta mới hy sinh cho nhau. Và từ sự hy sinh đó chúng ta mới tạo ra cái niềm thương yêu của nhau. Và khi mà thương yêu được như vậy rồi, cái điều xấu trong đời sống chúng ta mới đình chỉ. Và cái điều thiện ở trong cái đời sống chúng ta mới bắt đầu sinh sôi nảy nở ngày nay. Chúng ta đang có cha, chúng ta đang có mẹ, chúng ta đang có dòng họ, chúng ta đang có anh chị em với nhau. Đôi khi sống ở trong cái đó mà chúng ta thiếu cái trải nghiệm cảm giác, chúng ta thiếu cái ý thức ta đang ở đâu, thì những cái đó dường như mình thấy là thường tự. Nhưng mà thực sự ra khi mà mất điểm đứng đó rồi thì chúng ta mới thấy cái điểm đứng đó rất là quan trọng. Cho nên cái ý thức là khi nào chúng ta phải đánh thức lên cái nhận thức rằng ta đang ở đâu. Khi mà ta có cái ý thức rằng ta đang ở đâu thì ta sẽ có cái không gian để chúng ta quay về. Ta đang ở trong cái không gian của gia đình truyền thống. Ta đang ở cái không gian trong gia đình truyền thống, ta đang ở vị trí làm cha thì phải làm cha như thế nào? Chúng ta là cha. Ta làm mẹ như thế nào để ta làm mẹ? Ta làm ông bà tổ tiên nội ngoại như thế nào để ta thật sự là ông bà tổ tiên nội ngoại? Và ta làm anh như thế nào, ta làm chị như thế nào thì ta phải đứng từ cái không gian đó để chúng ta hoàn thành cái không gian là anh, là chị, là em của mình. Và chúng ta là con thì chúng ta phải hoàn thành từ nét điểm đó để chúng ta hoàn thành cái phong cách, chất liệu là con của chúng ta. Và nếu chúng ta làm vợ thì chúng ta phải ý thức rất rõ là tôi đang làm vợ để tôi hoàn thành cái thiên chức làm vợ của tôi đối với chồng. Và tôi đang làm chồng thì tôi phải hoàn thành cái chức liệu làm chồng của tôi đối với vợ. Và khi mà mọi thành viên ở trong gia đình huyết thống, mọi người ai cũng đứng vào cái không gian của mình và hoàn thành cái nhân cách ở trong không gian đó, thì quý vị thấy cái gia đình đó có hạnh phúc không? Hạnh phúc không?
Dạ, có.
Và mình đi đâu mình cũng thích về cái gia đình đó, phải không?
Dạ.
Nhưng mà tại sao mình không, có nhiều người không muốn về gia đình? Bởi vì thứ nhất là cái chất liệu làm con của mình trong cái không gian nó bị ô nhọt và bị ô nhiễm rồi. Cho nên mình không thích về những không gian nữa để thở cái không khí ô nhiễm đâu nữa. Hoặc là trong cái không gian huyết thống của mình, bố mình, cha mình nó có cái gì đó làm ô nhiễm, thì không gian tâm thức của mẹ mình không ô nhiễm cái tình cảm của mẹ mình, cho nên con cái nó không thích về để thưởng thức cái không gian đó nữa, nó muốn xa lại cái không gian đó đi. Hoặc là mẹ mình đã làm cho cái không gian của ba mình bị ô nhiễm đi, bị xấu đi, cho nên người con nó muốn về. Hoặc là trong cái không gian đó chị mình đối xử với mình không dễ thương, anh mình đối xử với mình không dễ thương, hoặc là em mình đã có tranh chấp với mình, cho nên có những người anh người chị không muốn quay về nơi cái không gian huyền thống đó. Và khi mà một cái không gian huyền thống như vậy mà mọi thành viên thấy rằng là mình không thích ứng nữa, người ta sẽ đi tìm không gian khác. Nhưng mà thật sự ra khi mình đã mang cái tâm trạng chối bỏ cái không gian cơ bản của mình để đi tìm một không gian khác với một cái tâm thiếu thốn, thì mình đi tìm không gian khác dù là trăm hoa ngàn đĩa nó đẹp nhưng mà là của người ta, không phải là của mình đâu. Mình vẫn ôm cái nỗi đau đó trong người mình, phải không? Cho nên mình phải sống như thế nào để mình nuôi dưỡng và phá huy được, bảo vệ được cái không gian huyết thống gia đình của mình đã có, bằng cách ông bà thì phải làm gương cho con cháu, cha mẹ thì phải làm gương cho con, và con thì phải hiếu thảo với cha mẹ, anh chị em thì phải sống hòa thuận với nhau. Mà muốn hòa thuận với nhau thì mình phải thương nhường nhau. Không có cái sự hòa thuận nào mà mình không thương nhường nhau hết á. Phải thương nhường nhau khi đó mới hòa thuận. Vợ chồng phải thương nhường nhau, phải biết sự có mặt của nhau cho nhau. Thì khi đó mình mới hòa thuận được. Và cha mẹ thì phải chịu khó với con cái và phải hy sinh cho con cái. Hy sinh không điều kiện. Cho nên hai ngày nay tôi ở tại nhà của anh Nghĩa và chị Liên. Tôi phải từ Bà Nội cho đến anh Nghĩa, cho đến chị Liên. Tất cả đều hy sinh cho bọn mình. Mình nhờ cái sự hy sinh đó cho nên nó tạo ra một không gian huyết thống rất là đậm. Và khi mà đã hy sinh cho nhau và biết cái bộ phận và cái điểm đứng của mình ở trong cái không gian đó rồi, thì tự nhiên cái thành viên mà xuất hiện ở trong gia đình mình để trở thành ra cái huyết thống của mình, nó sẽ từ từ được thừa hưởng cái không gian vô nhiễm của gia đình mình. Cho nên tất cả cả anh chị em thấy, khi mà mình ý thức mình ta đang đứng ở đâu trong cái gia đình huyết thống, chỉ cần ý thức được như vậy thôi là tức khắc người làm cha, cái chất liệu làm cha dễ thương nó có ra liền, cái chất liệu làm mẹ nó có ra liền, cái chất liệu làm anh, làm chị, làm em, làm con cái ở trong gia đình nó sẽ có ra liền, nó có ra liền, có ra đúng cái không gian của mình và có ra đúng cái vị trí của mình. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy là thì pháp tu pháp vị thế gia tưởng tượng trụ. Thì pháp tu pháp vị là gì? Tức là cái vị trí của sự hiện hữu nào nó hiện hữu đúng cái vị trí của cái sự hiện hữu đó, thì mọi sự vật ở trong thế gian này từ đó nó có một cái trực tự và nó bền vững trong cái trực tự đó. Còn những cái gia đình nó giữ được nề nếp là vì nó vị trí nào ở trong không gian nào thì nó biểu hiện cái đẹp ở trong không gian nó quá ra. Cho nên một cái gia đình hạnh phúc, một gia đình đẹp là bởi vì người cha biểu hiện cái đẹp từ đây cái vị trí của người cha thoát ra. Và mẹ đứng từ nó vị trí và mẹ biểu hiện cái không gian đẹp thoát ra. Khi người con trai, người con gái dâu về nó đứng từ nó cái vị trí của họ thoát ra cái đẹp nhất để họ làm cho cái gia đình họ vinh quang lên, vinh dự lên. Cho nên một cái gia đình vinh dự có nghĩa là cái gia đình đó tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, con cái, anh chị em sống với nhau, hòa thuận với nhau, quý trọng nhau và chăm sóc, biết chăm sóc mình để hiện tại cho người trong gia đình đó có đẹp không? Đẹp không quý vị? Cho nên cái câu hỏi luôn luôn đặt ra, ta đang đứng ở đâu trong gia đình chúng ta? Ta đang đứng ở đâu trong cái dòng dõi huyết thống của chúng ta? Thì tất cả cái gia đình đó cho nên xung của gia đình mình là ở nơi cái chỗ mà mọi người đứng trong cái không gian của huyết thống, mỗi người thể hiện cái dễ thương của mình cho cái không gian đó là rất đẹp. Phải không quý vị?
Yeah.
Xuống là đó, không phải xuống ngay đường đâu, chạy đi tìm mà mặt mày hốc hạc bơ phơ hết á. Tôi thấy đôi người đi tìm chôn nhưng mà mặt mày cuối cùng xuống chưa tới mà mặt mày đã hốc hạc bơ phơ. Thảm thương lắm, phải không? Cho nên mình phải thưởng thức chung một cách thực tế, một cách sống động. Đó là không gian. Không gian đó không thể thiếu trong đời người chúng ta, có phải không? Ai mà có mặt trong cuộc đời này là phải có không gian đó để mình sinh hoạt, mình sống cùng và sống với. Còn nếu ai muốn có không gian đó để sống không phải là người. Ngày xưa có một cái bản nhạc mà Phạm Duy nói là kẻ thù ta không phải là người ấy. Giết người đi thì ta ở với ai ấy. Thì bây giờ mình nói lại, hệ là người, chúng ta không có điểm đứng ở trong không gian của gia đình huyết thống thì ta không thể hiện hữu được. Không có cha ta, không có mẹ ta, làm sao có ta được, phải không? Cho nên đó là cái không gian mà chúng ta cần phải thực hành, phải luôn luôn phải thực. Và từ không gian nó đi ra, mình có căn bản của đạo đức. Xã hội nó nhìn một sinh yêu mình, nó nhìn vào không gian. Nếu không có không gian đó, chúng ta không có pháp lý đầu tiên của cuộc sống này. Và cả cái công ty, cả cái tổ chức xã hội, họ không dựa vào cái tiêu chuẩn nào để họ chấp nhận mình. Đó là điều mà tất cả quý vị thứ. Mà bây giờ xã hội Tây Phương một thèm cái không gian huyết thống của Việt Nam gì đó. Mà bây giờ Việt Nam cái không gian đó cũng đang bị ô nhiễm và bị xói mòn rồi. Đó là cái điều quan tâm của những người mà có một lương tâm về con người, về thế giới con người. Về cái không gian thứ nhất, bây giờ tôi muốn nói đến không gian thứ hai. Cái không gian thứ hai là không gian đồng nghiệp. Mình có gia đình huyết thống rồi, mà có nữa hả? Mà có liên thêm hả? Ngoài đó nghe hả?
Không nghe được.
Sợ con quay không vào một đợt mạnh.
À rồi, nó có thêm. Cái không gian thứ hai là không gian đồng nghiệp. Ta không thể sống nếu ta không có nghề nghiệp để sống. Không có nghề nghiệp thì ta không có cái không cách gì để mà tồn tại, để mà bảo quản cho cái gia đình huyết thống của chúng ta. Do đó mà cái không gian thứ hai không thể thiếu trong cái đời sống con người, trong sự sinh hoạt con người, đó là cái không gian đồng nghiệp. Hôm nay công ty FDI, đây là cái không gian đồng nghiệp của chúng ta, có phải không? Và trong cái không gian đồng nghiệp đó, nếu tổng giám đốc mà không ra tổng giám đốc, giám đốc không ra giám đốc, phó giám đốc không ra phó giám đốc, trưởng phòng không ra trưởng phòng, phó trưởng phòng không ra phó trưởng phòng, cả cái ban ngành không ra cả cái ban ngành, thì cái công ty này tuổi thọ của nó thế nào? Tôi nói với quý vị, tuổi thọ của nó không ra ngoài 3 tháng. Cho nên thì không gian của đồng nghiệp rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ là mọi người biết liên kết với nhau, tập hợp với nhau và đặt cái sinh mệnh của mình nó tồn tại gắn liền với cái sinh mệnh của đồng nghiệp. Cái sinh mệnh của gia đình huyết thống nó gắn liền với cái sinh mệnh tồn tại của sinh mệnh đồng nghiệp. Nếu chúng ta không ý thức được điều này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái không gian đồng nghiệp của chúng ta. Và cái không gian đồng nghiệp chúng ta bị ô nhiễm, nó sẽ làm cho cái không gian gia đình huyết thống của chúng ta cũng ô nhiễm. Đây là điều mà quý vị lưu ý nhé. Cái không gian đồng nghiệp đi xuống, làm ăn lỗ là vỡ nợ, mình không tiếp tục được nữa, thì cái gia đình, cái không gian huyết thống của mình có khó khăn không?
Khó khăn.
Cho nên chúng ta phải ý thức được rằng ta đang đứng ở đâu trong cái không gian đồng nghiệp. Và trong cái không gian đồng nghiệp đó, nó chỉ xảy ra một cách trực từ và cái thò màng của nó lâu dài chỉ khi nào trong cái không gian đồng nghiệp đó, mọi người phải đem cái tinh hoa của mình đúng từ cái vị trí của mình để hiến tặng cho cái không gian đồng nghiệp đó. Thì cái không gian đồng nghiệp đó, thò màng càng lâu dài mà không phải chỉ thò lâu dài, chỉ sống lâu dài, mà còn sống có ý nghĩa, sống như những đóa hoa, nó làm đẹp cho những cái đồng nghiệp khác. Quý vị là công ty của FDI, quý vị làm đúng chức năng của mình, quý vị sẽ đóng góp cho những các cái công ty liên hệ với mình, liên doanh với mình, cho nên là quý vị thấy cái không gian đồng nghiệp của quan trọng không? Tôi nói nghe, nếu chúng ta chỉ đem thì biết cái không gian huyệt thống mà không biết không gian đồng nghiệp thì chúng ta chưa phải là người có trí thức, chưa phải là người có trí tuệ đâu. Bởi vì cái không gian huyết thống được bảo đảm, được bảo chứng nhờ cái không gian đồng nghiệp này. Cái điều này chúng ta cần phải học, mà cần phải sống. Nếu chúng ta không sống với cái không gian đồng nghiệp, chúng ta không biết ta đang đứng ở đâu trong không gian đồng nghiệp, và không gian đó nó giúp ta như thế nào và nó giúp cho cái không gian huyết thống như thế nào, thì đúng là chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta làm thiếu trách nhiệm. Mà chúng ta làm thiếu trách nhiệm thì từ giám đốc khổ, tổng giám đốc khổ, trưởng phòng khổ và tất cả đều khổ hết. Một người nổi bật lên, ông tổng giám đốc mà ông nổi bật lên thì tất cả các nhân viên đều bị ảnh hưởng hết. Có phải không? Ông nổi dần lên, ông nổi dần lên thì cách làm của ông không thấu đáo nữa. Ký một hợp đồng mà nổi dần lên không nhìn ra những cái ngõ ngách trong cái hợp đồng thì cuối cùng là đặt buộc vào ký cho nó xong việc. Ký nó xong việc đến khi mà thực hiện không có hiệu quả mà nó nhắm tới cái thiệt hại cho cái không gian đồng nghiệp của mình. Như vậy thì quý vị cứ tư tuyến. Nhưng mà tại sao ông giám đốc cũng dần? Ông đưa tới cái hậu quả này là bởi vì sáng đó ông đi tới ông thấy cái ông trưởng phòng sau làm việc không có đàng hoàng, trình kỷ rõ ràng, trình bày mặt lạc. Đó là bởi vì ông trưởng phòng không đi nhậu. Đi nhậu. Nhờ về bác sĩ sáng nay tới trình bày công việc cũng rõ ràng mà thiếu khách quan, mà thiếu trung thực. Cho nên là mình phải có cái không gian đồng nghiệp và phải trân trọng cái không gian này để cái không gian huyết thống nó được bảo hộ bởi cái không gian đồng nghiệp này. Còn nếu chúng ta thiếu cái ý thức này thì không gian đồng nghiệp bị ô nhiễm, thì không gian huyết thống cũng bị nhọc nhằn khó khăn. Phải không quý vị? Mà muốn bảo vệ cái này, cái không gian này thì cái gì phải làm? Cái gì phải chân thành, nhiệt tình và chân thành, hai cái chất liệu đó không thể thiếu để duy trì và phát triển cái không gian đồng nghiệp. Là việc mà thiếu nhiệt tình thì cái không gian đồng nghiệp từ nó sẽ bị ô nhiễm. Và mình làm việc thiếu chân thành thì trong cái không gian đồng nghiệp nó cái nghi ngờ nó sẽ phát sinh. Và khi mà mình nhìn nhau bằng cặp mắt nghi ngờ thì không gian đó không còn là không gian của thảnh thơi, không còn là không gian của an lạc, không còn là không gian của vương lên, mà trở thành là không gian của sự đối phó. Mà mình đi tới công ty, đi tới cái chỗ đồng nghiệp mà nhìn nhau bằng cái sự đối phó, như thầy quý vị thấy có mệt không? Nghĩ tới công ty là đầu đã đau rồi, đã mệt rồi, bởi vì đối phó mà. Cho nên mình tới nơi công ty bằng cái chất liệu nhiệt tình, bằng cái chất liệu chân thành, là mình thấy nó ấm áp. Nghĩ tới cái chỗ đó là mình thấy vui. Và có gì mình khó khăn ngoài xã hội là mình tới nơi cái đồng nghiệp của mình chia sẻ với nhau, mình rút tỉa được kinh nghiệm. Cho nên mình thích tới công ty. Mình chán tới công ty có nghĩa là vấn đề của mình, cách làm của mình nó bắt đầu đi xuống rồi. Và đó là nguy hiểm. Cho nên chúng ta muốn bảo vệ cái không gian đồng nghiệp thì quý vị thực tập hai chất liệu nghe: nhiệt tình và chân thành. Phước pháp hạng hoi. Tập hai cái từ tổng giám đốc mà xuống nhân viên, ai cũng thực tập thì chất liệu nhiệt tình và chân thành thì kết quả nó sẽ từ tới với mình, chứ không phải mình chạy bước theo kết quả ấy. Đây là cái điểm mà quý vị lưu ý trong cái lĩnh vực kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào, mình chỉ phát huy cái tính nhiệt tình và chân thành trong cái công việc của mình, trong cái kế hoạch mà mình đã cùng nhau thực hiện thì kết quả nó từ tới, chứ không phải mình chạy bước theo kết quả. Đôi khi chạy bước theo kết quả mà thực tế nó không phải thì cái kết quả đó chỉ là kết quả ảo. Và thế giới này nó đang
từ nó hủy hoại bởi vì những cái kết quả. Chính phủ Hoa Kỳ năm ngoái nó đóng cửa đến 2 tuần chỉ vì kết quả của nó. Và các công ty nó đóng cửa nó sụp đổ cũng chỉ vì thích vui với những cái kết quả ảo, thì kết quả không thực tế, cũng dựa trên cơ sở thực tế nào cả, mà chỉ là trên giấy tờ thôi, trên computer tức là vui. Cho nên một kết quả có thực từ nơi một cái tác nhân có thực, và từ nơi cái tác nhân có thực là nhiệt tình và trưởng thành. Như vậy chúng ta muốn duy trì cái không gian đồng nghiệp này thì chúng ta phải làm gì? Mình bàn bạc với nhau rất nhiệt tình, cãi với nhau tụi bé lửa ra nhưng mà nhiệt tình, nhưng mà chân thành. Còn hơn ngồi im lặng để mà ngậm miệng ăn tiền, ai nói mưa kề họ, còn mình cứ ngậm thân để ăn tiền để được lòng hết tất cả, nhưng mà chính những cái đó làm cho cái không gian nó ô nhiễm đi. Mình cãi nhau, mình nói nhau trong cái nhiệt tình, trong cái xây dựng để nó bung vỡ ra một cái chính nghĩa của nó, thì cái cãi nhau nữa là trở thành rất cái tốt. Nhưng mà mình êm như vậy, bên ngoài mình êm như vậy tưởng như đẹp lắm, nhưng mà trong nó đã bị sói mòn, bị vỡ trong rồi, thì cái êm đó rất là nguy hiểm, có phải không? Cho nên đây là điểm mà quý vị cần phải lưu ý ở nơi cái không gian, thì không gian đồng nghiệp này sống không thể không có đồng nghiệp. Mà bây giờ mình nhìn đồng nghiệp như là đối phó với nhau, nguy hiểm vô cùng. Và cái tâm mình mệt lắm khi mà nghĩ tới một cái việc làm, một cái chống mà mình tới đó để đối phó với nhau, thì đúng là mình nó già trở tuổi ngay. Có già trở tuổi không? Già trước tuổi, không bình còn bình mà. Và cho nên mày vì muốn cái không gian này nó tồn tại lâu dài, mình phải nhiệt tình, mình phải chân thành, rồi mình sống với nhau thoải mái, mình xem như đây là một cái ngôi nhà thứ hai của mình. Cho nên cái không gian đồng nghiệp là ngôi nhà thứ hai của mình, nó gắn liền với ngôi nhà thứ nhất là ngôi nhà biết không, và cái ngôi nhà đồng nghiệp là ngôi nhà thứ hai. Ngôi nhà này nó yểm trợ cho ngôi nhà huyết thống, và ngôi nhà huyết thống cung cấp nhân sự cho cái ngôi nhà đồng nghiệp. Quý vị thấy vui không? Rất là hạnh phúc. Và cái không gian thứ ba là cái không gian tâm linh. Cái không gian của đồng nghiệp ấy, nó được bảo chứng hay không là mình tiến thêm một bước nữa là nhờ có cái không gian tâm linh. Không có không gian tâm linh chúng ta không gắn kết được với nhau đâu. Cho nên quý vị thấy sáng này, trước khi nói chuyện quý vị có vào bàn Phật, bàn Phật của công ty FDI không sang trọng, không nguy nga, không tráng lệ như những chùa chiền từ viện khác, nhưng mà đó là cái không gian tâm linh của FBI mà những người có tâm linh muốn gợi gắm cái đời sống của mình ở nơi đó. Và tôi đã đến đó khắp hương và cầu nguyện. Tôi đã bảo anh Nghĩa, chị Liên và những cái gì mà có duyên với cái không gian tâm linh này hãy quy xuống với tôi để cùng cầu nguyện. Và tôi đã dâng lên lời cầu nguyện đó đến chư Phật, Bồ Tát, các bậc thánh hiền, các bậc minh triết, các bậc hộ pháp, ngay cả các vị thánh thần khắp cả không gian này. Tôi giải cái tâm vào, và tôi cầu nguyện, tôi đọc từng tên từng vị, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của quý vị, có biết quý vị có biết không? Tôi bảo anh Nghĩa đi ra, để tôi đọc hết, tôi cầu nguyện. Tôi muốn gửi gắm cái đời sống của quý vị đến một cái không gian rộng lớn hơn, bao la hơn, bát ngát hơn, thiêng liêng hơn, cao đẹp hơn. Và chính cái không gian đó, nó ôm ấp được cái không gian này. Và cái không gian này nó ôm ấp được cái không gian của gia đình. Chúng ta làm để làm gì? Có phải để ta nuôi cái sinh mệnh này không? Đúng là để nuôi sinh mệnh này, để nuôi gia đình mình. Nhưng mà nuôi cái sinh mệnh này, nuôi cái gia đình mình để đi đâu? Nếu chết là hết. Chết là hết thì sao mình vất vả đến thế? Sinh ra chết nguyện để cho khỏe chứ. Có không? Cho nên chết không phải là hết. Sau cái chết này có sự sống khác. Tùy theo cái không gian tâm linh của người đó hướng về. Sau cái không gian này, sau cái không gian huyết thống, sau cái không gian của đồng nghiệp, chúng ta có không gian tâm linh. Và tùy theo cái không gian tâm linh của mỗi người ước nguyện mà chúng ta mở ra. Và sau cái việc làm này, chúng ta sẽ có không gian khác, mênh mông hơn, rộng lớn hơn, tùy theo cái ước nguyện của chúng ta, tùy theo cái tầm nhìn của chúng ta. Sau cái không gian của đồng nghiệp này, anh kết thúc cuộc sống của anh sẽ đi về với Thiên Chúa. Bởi vì anh có cái tâm linh của anh là Thiên Chúa. Có những người không có không gian tâm linh Thiên Chúa, không có không gian tâm linh của Phật giáo, quý vị sẽ có không gian tâm linh của Tổ tiên này. Quý vị sẽ về với cái không gian tâm linh của Tổ tiên này. Và những người Phật tử, sau khi sinh mệnh này kết thúc, quý vị sẽ đi về với cái không gian của chư Phật. Và lại đương nhiên không gian của Tổ tiên mình thì không gian của Thiên Chúa thì không gian của Phật nó lớn rộng hơn thì không gian của đồng nghiệp nó rộng lớn hơn thì không gian của gia đình huyết thống. Đó là chuyện tất yếu. Cho nên chúng ta muốn phát huy và nuôi dưỡng cái không gian này thì chúng ta phải có cái không gian tâm linh để chúng ta nâng cấp cái không gian huyết thống, cái không gian đồng nghiệp. Nâng nổi lên để chúng nó trở thành rộng lớn và cao. Và khi mà nó trở thành không gian rộng lớn cao thường rồi thì nó có khả năng dung chứa tất cả những cái thấp kém tầm thường, dung chứa để chuyển hóa. Chúng ta không có không gian rộng lớn đó, chúng ta chỉ sống trong cái không gian chật hẹp này, chúng ta sẽ đồng nhau. Chúng ta đem một nắm muối pha vào ở trong một cái tách này, chỉ cần 5 phút sau là muối nó tan ra và cái tất người này nó mặn chát, mình không dùng được, có phải không? Tại sao? Bởi vì cái không gian này nó quá ít, mà cái lượng muối thì quá nhiều. Nhưng mà chúng ta đem một cái nắm muối pha vào ở trong cái hồ nước, thì cái ảnh hưởng của nắm muối trong hồ nước đó không hề hơn gì cả, cho nên những cái nước ở trong hồ chúng ta vẫn sử dụng được theo cái cách của mình. Nhưng mà nếu chúng ta đem cả một tấn muối mà thả vào sông Sài Gòn thì tấn muối đó không ảnh hưởng gì đến cả cái dòng sông Sài Gòn. Tại sao? Bởi vì không gian của sông Sài Gòn quá lớn, mà cái tác dụng của một tấn muối không là gì đối với dòng sông Sài Gòn cả, phải không? Cộng này, khi mà tâm hồn mình đã nới rộng ra với không gian vô cùng, với thời gian vô tận, thì mọi sự nhỏ bé trong đời sống con người, mọi mâu thuẫn trong đời sống con người không có gì chúng ta không giải quyết được. Cho nên chúng ta đừng có nói rằng cún bao giờ chơi được với anh nữa đâu, anh chơi được với tôi nữa đâu. Thực ra mình đẩy cái tâm mình đi tới không gian rộng lớn, mọi mâu thuẫn từ nó hóa giải rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái không gian thứ ba là cái không gian tâm linh. Chúng ta phải có. Nếu có không gian đó thì cái không gian thứ hai này là cái không gian mà đồng nghiệp nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài cái chuyện dành giật nhau đồng lương bật tiền rồi ngồi trên ngồi dưới. Thế gian này đã mệt mỏi chuyện đó rồi, có phải không? Quá mệt mỏi rồi phải không? Và càng tạo ra công ty càng nó thì càng thấy mệt mỏi mà thôi. Và không có cái không gian đồng nghiệp này thì không gian việc thống cũng đã mệt mỏi rồi. Anh đi làm về lương tháng mấy có như thế nào, tiền đâu, đủ thứ cũng đã mệt mỏi quá rồi, phải không? Sửa đâu ăn, sửa con đâu ăn, tháng nay công ty chưa trả tiền. Cho nên là nếu có không có không gian rộng lớn, mình khó mà vượt qua những cái không gian thứ hai và thứ nhất. Đó. Cho nên cái không gian thứ ba quan trọng. Nhưng mà một thể hiện không gian đó là cái gì? Mình thực hiện chất liệu thông tin yêu, tin tưởng và yêu thương. Trong Phật giáo gọi là ái tín. Cái không gian đó mình hiểu hết. Cho nên mình chỉ bước tới không gian đó bằng cái niềm tin, bằng sự tin tưởng và ái tín, ái mộ, ngưỡng mộ. Cho nên người ta gọi là tín ngưỡng. Tín ngưỡng là gì? Tức là cái, mình đem cái đức tin, đem cái niềm tin mà hướng lên, mà ngưỡng mộ. Bởi vì có những cái lý giải không nổi, hiểu không hết. Mà sao hiểu hết được? Bởi vì trí thức con người là cái hữu hạn. Mà cái thực tài nó sống động, nó linh hoạt vô cùng. Cuối cùng ta muốn đi tới được cái rồng lớn thì không có gì khác hơn là phải đem cái đức tin mà tới. Đem cái sự ngưỡng mộ một bước tới. Bởi vì cái thế giới đó không phải là thế giới bình thường như chúng ta. Mà phải cân đong lường đếm. Cho nên chúng ta muốn mở rộng không gian thì trước hết là chúng ta phải mở rộng cái chất liệu tin yêu, ái kính ở trong đời chúng ta. Và khi mà chúng ta tin ai rồi chúng ta mới giao việc. Chúng ta ai mồ ai rồi thì chúng ta hy sinh hoàn toàn, có phải không? Không tin làm sao giao việc? Mà không ai mồ làm sao hy sinh? Cho nên mình tin rồi, mình ai mồ rồi, thì mình mới đem cái sinh mình của mình để phó chúc cho cái mình tin tưởng, cho cái mình ai mồ đó, có phải không? Và mình là cái niềm tin ai mồ đó, mình là cái không gian của ai bộ đó. Cho nên trở thành ra mình rộng lớn, mênh mông như cái niềm tin của mình đã hướng vào. Phải quý vị? Đó. Cho nên trong đời sống này ta đang đứng ở đâu? Phải biết là ta đang đứng ở đâu và phải làm đúng cái không gian mà ta đang đứng đó. Nếu trong cái không gian huyền thống thì ta biết rằng ta đang đứng trong không gian huyền thống. Làm con thì chúng ta phải hiểu thôi, làm vợ thì chúng, làm chồng thì chúng ta phải trung thủy, phải không? Và là cha mẹ thì chúng ta phải nghiêm từ, nghiêm trang mà từ bi. Mà làm anh em với nhau thì chúng ta phải tương kính tương thuận. Nếu trong gia đình chúng ta đứng ở không gian như vậy và chúng ta thực tập như vậy, gia đình chúng ta chắc chắn hạnh phúc. Quý vị không tin về thực tập đi, chiều đi thực tập là chiều đi có hạnh phúc liền, nhưng cần ngày mai. Và trong công ty, quý vị cứ thực tập đi, không gian này quý vị cứ thực tập đi, nhiệt tình và chân thành. Quý vị cứ làm đi, giờ trước quý vị làm là giờ sau quý vị đã thấy có kết quả rồi. Thì không gian này nó khởi sắc liền. Và mỗi người trong công ty là một đóa hoa. Và một cái đóa hoa rất phong phú là bởi vì mỗi người một tài năng. Mỗi người một sở trường, mỗi người một chuyên môn. Và tổng giám đốc là có khả năng tổng hợp tất cả những cái đóa hoa đó để hiến tặng cho không gian này và làm bàn với cả cái không gian của đồng nghiệp khác. Và cuối cùng các đồng nghiệp khác là họ học theo cái không gian của cái đồng nghiệp mình và họ thấy mình rất có ý nghĩa. Nghe FDI là người ta quý rồi. Ta quý không phải là vì quý vị nhiều tiền đâu, mà vì trong FDI đó mỗi người đem những cái tinh hoa, những cái đóa hoa của mình để hiến tặng cho cái không gian đó. Và rất nhiều màu sắc, có phải không? Kế toán thì lo lao cái việc kế toán chúng nó xong, hoàn thành nhiệt tình chân thành. Chuyển vận thì lo lao cái chuyển vận chúng xong, lễ tân thì lo lao cái lễ tân chúng nó xong, cái điều phối thì lo lao cái việc điều phối chúng xong. Tiếp nhận cái người nhân viên thì mình phải tiếp nhận bằng cách nhiệt tình và chân thành, có phải không? tất cả những cái đó nó giúp nhau, nó giúp nhau tỏa ra một cái sự sống rất là linh hoạt, sống động, rất là đẹp. Nó và muốn mở rộng không gian của tâm linh của gia thì mình phải có tin yêu chứ, phải có ái kính, có tin yêu, không có niềm tin mình không làm gì được đâu. Mình tin vào cái khả năng của chính mình và tin vào những gì tốt đẹp của những người xung quanh, đồng lòng với nhau, mình đẩy cái không gian, đẩy cái niềm tin đó đi tới được cái không gian. Và rõ ràng FDI, bởi vì thế khi đầu thì mình nắm người, 10 người, rồi mấy chục người, sau đó mình mở rộng ra, rồi từ đó mình liên hệ với cái ngành này, cái ngành kia, rồi cuối cùng mình liên hệ quốc gia này với quốc gia khác. Có phải là mình đừng mở rộng cái không gian không? Và khi mình mở rộng không gian như vậy mà thiếu tín, thiếu ái tín, thiếu niềm tin thì làm sao được? Nó vỡ liền, cái khóa nó vỡ. Cho nên thiếu niềm tin mình không liên kết được với nhau. Hợp đồng đã là tề của cái khả năng trí thức của người rồi. Khi mình ký một hợp đồng mà mình máy móc ở trong cái từng cái chữ nghĩa đó là chứng tỏ đạo đức của xã hội con người nó đi xuống rồi. Con người nó máy móc, nó thủ đoạn quá cái chữ nghĩa để nó kiếm lời, là mình thấy cái nhân cách con người đã xuống rồi. Thì nền nhân văn của con người đã bắt đầu gọi là suy thoái rồi. Và chính cái suy thoái đó nó kéo những suy thoái khác. Mà những vị lãnh đạo thế giới không có thấy điểm này. La làng cái chuyện suy thoái đạo đức, suy thoái con người, quên luôn là suy thoái đạo đức, suy thoái thế giới, trước hết là cái suy thoái về nhân cách. Và suy thoái nhân cách là vì suy thoái đạo đức, suy thoái đạo đức là vì suy thoái nhận thức, suy thoái sự hiểu biết. Cho nên sáng nay gặp quý vị, chúng tôi chia sẻ cái đề tài là ta đang đứng ở đâu. Thay vì các triết gia nói rằng là thường thường thắc mắc ta là ai, ta đang ở đâu, ta làm cái gì, rồi sau đời sống này là cái gì, thì cái đó cũng được, nhưng mà là triết gia, mình không cần làm triết gia, mình chỉ cần làm con người rất là thực tế, là ta đang đứng ở đâu. Và khi hiểu được cái thực tế đó thì mọi cái kia đều trả lời được hết. Nhưng mà cái thực tế đó, mình biết mình đang đứng ở đâu thì mọi cái tầm nhìn của mình nó bị hỏng hết. Cho nên mình muốn nhìn cái gì mình phải có cái không gian để đứng đã, phải không? Không có không gian để đứng sau nhìn. Đó, cho nên sáng nay tôi xin chia sẻ pháp thoại ta đang đứng ở đâu đến với tất cả ban giám đốc, vì bị điều hành cũng như là toàn thể nhân viên công ty FDI tại thành phố. Và nếu quý vị thực tập những gì mà tôi có thể chia sẻ sáng nay, tôi nhắc là đối với gia đình thì mình thực tập cái gì? Thực gì? Tập gì?
Với cái cha mẹ.
Đó, mình phải thực tập cái chất liệu hiếu, hiếu kính và hòa thuận, phải không? Chất liệu đối với không gian thứ hai thì mình phải thực tập cái gì?
Nhiệt tình và
chân thành. Đối với không gian thứ ba thì mình thực tập cái gì? Tín tưởng và yêu thương. Mình thực tập đấy. Đó là phép lạ. Đó là thần thông. Không có thần thông nào khác hơn nữa đâu. Không có phép lạ nào khác hơn nữa đâu. Đó, cho nên sáng nay chúng tôi xin chia sẻ đến với đại chúng là ta đang đứng ở đâu và đã có cái phương pháp để giúp quý vị, phải không? Đó, chứ không phải chỉ là lý thuyết, không phải chỉ là cái ưu tư rồi mình bỏ ngỏ vừa. Cho nên đã có phương pháp cho tất cả quý vị. Mong rằng tất cả quý vị thực tập để cho ba không gian đó nó gắn bó với nhau, nó hỗ trợ nhau và mình sống càng ngày càng đẹp ta, càng có ý nghĩa ta. Và đó chính là bổ sung của tất cả.
Cái bài pháp thoại không gian gia đình huyết thống ạ, không gian huyết thống, thì chị ngồi nghe thì chị tự hỏi lại bản thân chị là chị đã làm tốt, làm đúng vai trò làm vợ, làm mẹ, cũng như làm con dâu, cũng như là vai trò làm con, làm em trong gia đình của bà ngoại của chị. Rồi đến khi mà chị nghe sư phụ nói về không gian đồng nghiệp là cái nhiệt tình và chân thành, thì chị ôm đầu liền ngay lập tức. Không biết mấy đứa thấy không, chị tự hỏi lại bản thân chị, chị đã làm, chị đã nhiệt tình, đủ nhiệt tình và chân thành ở vai trò giám đốc điều hành FDI chưa? Thì chị đau, chị ôm đầu liền ngay lập tức là chị biết rằng là chị chưa hài lòng ở chính bản thân chị ở vai trò điều hành FDI trong 3 năm qua, gần đây nhất là 2 năm gần nhất. Và chị đang đứng trước những cái quyết định rất là khó khăn và chị chưa biết giải quyết như thế nào. Nhưng mà nếu vì bản thân chị giải quyết rất dễ, nhưng vì cái tập thể FDI này, vì 100 mấy chục đứa đang cùng với chị 11 là mà chị chưa tìm được con đường nghe quyết định như thế nào. Cho nên khi mà sư phụ vừa nói về cái không gian đọc thì là chị đã ốc đầu liền ngay tức. Và đến khi nghe sư phụ nói về không gian tâm linh, ôi cháu ơi, cái đó là cái mà chị đam mê nhất. Vì cái đó là như sư phụ nói là ái kính, niềm tin và cái kính trọng. Chị có đức tin rất mạnh mẽ đến Phật Pháp Tam Bảo, và chị rất là kính trọng những lời gì mà Phật dạy, tại vì chị nghĩ chị thấy rất là đúng. Nhưng mà cái đó thì phải nói về phước báo của mọi người, thì con mình có gặp được minh sư hay không thì mình mới hiểu đúng lời Phật dạy, thì mới hành đúng trong cuộc sống của mình. Chị rất là may mắn về con đường không gian tâm linh, thì chị rất là may mắn là chị được gặp sư phụ. Chị nhìn sư phụ một năm ngày, chị nhìn lại hay lắm, cả em mà nhiễm màu lắm. Và chính một năm đã qua nhờ chính cái không gian tâm linh này mà làm cho chị riêng đầu óc nó minh mẫn, nó nhẹ nhàng minh mẫn để mà chị tiếp bước FDI ở vai trò giám đốc chúng em FDI. Đó là chị tâm linh chị làm như vậy. Như vậy thì vị trí em đang đứng ở đâu? Giám đốc chi nhánh, trưởng phòng, trưởng dòng sản phẩm, trưởng phòng, trưởng dòng sản phẩm xuyên suốt, trưởng phòng, trưởng phó phòng, cũng như nhân viên. Vị trí nào nó cũng có giá trị riêng của nó, nó cũng quan trọng thôi, và nó đều đóng góp vào cái sự thành bại của FDI. Nên chị kêu gọi các em là nhiệt tình, chân thành và trách nhiệm với cái vị trí, cái vai trò mình đang đứng, cái vai trò mình đang đứng vào cái trách nhiệm của các em, làm hãy làm tốt cái trách nhiệm, cái công việc mà của các em. Đừng nói là tôi chỉ là chú Vinh, tôi chỉ là cái người chạy bằng ở ngoài lấy chứng từ về cho các em, hay đi làm sân bay lấy chứng từ về cho bên hàng nhập. Nhưng chú cũng có cái giá trị đóng góp trong công ty FDI chứ. Bữa nào mà chú nhiều việc quá, chú không lấy kịp chứng từ về thì hư, cũng bị khách hàng la, đúng không? Thành cũng vậy, nó đi nhiều nơi quá, đi nhiều đến nhiều hãng tàu á, nó quay về không kịp thì con Thành cũng bị khách hàng la. Nhân viên của hiện trường ngoài sân bay nữa, các em không làm đúng thì không làm tốt thì phòng e trong văn phòng tụi nó cũng bị la, bị khách hàng phản ánh. Nên bất cứ em nào cũng vậy, dù ở vị trí nào, đừng nói là một vị trí không có chức danh gì hết, không quan trọng là không đúng. Vì ai cũng có cái giá trị đóng góp gì mà vị trí trong công việc, công việc mình được giao ở FBI, người nào cũng có cái đóng góp thành bại của FBI hết. Chị cũng không biết là chị còn tiếp bước với các em bao lâu nữa ở FBI. Nhưng mà chị ngày hôm nay những gì chị mới nói như là một lời nhắn nhủ của chị với cả em. Cảm ơn các em đã lắng nghe chị.
Để tạo ra một số nghe thì mong rằng tất cả các anh chị em lắng nghe ý. Tức là mình ở trong một cái chiếc máy bay á, mà có khi là cái sự cố nó cũng phải xảy ra cái gì to lớn, mà cái gì nhiều khi không biết nó hở đó, là cái chiếc máy bay có thể đe dọa đến cái sinh mệnh của hàng trăm người trên máy bay. Cho nên trong một cái tổ chức, trong một cái công ty thì mình phân công phân nhiệm theo khả năng của nhau để mà làm, thì đương nhiên đó là cái tổ chức khoa học rồi. Nhưng mà trong cái tổ chức khoa học đó rất cần tình cảm với nhau để hỗ trợ nhau. Cho nên mình phải là cái đơn vị là con người mà, cho nên mình làm với nhau vài cái ngoài cái chức năng ra mình còn hỗ trợ nhau, mình biết thương yêu nhau, mình biết chia sẻ với nhau. Nếu người đi làm công việc thì người trên mình phụ, chỉ cần một người phụ nhau đủ cái công việc mình nhận tin, mà chỉ cần một người so đo với nhau chỉ thôi là công việc nó trở thành ra chậm trễ và nặng nề. Bởi vì khi mà danh dự thì chống với nhau đó, mà khi mà thất bại thì cũng ảnh hưởng với nhau đó. Cho nên mỗi người đóng vị trí là để có tính chất khoa học, có tính chất trách nhiệm, nhưng mà trong cái tinh thần hỗ trợ là mình xem như đây là một cái đại gia đình của mình đó. Cho nên mình luôn luôn hỗ trợ nhau, mình sống thương với nhau, luôn quặng nhau. Chứ đừng nói cái nợ của ông giám đốc hay là chị tổng giám đốc hay là cái nợ của anh trưởng phòng của mình không. Thực sự ra khi mà có khách hàng tới đây mà họ lá, họ nói ồn ào là mình đều bị ảnh hưởng hết à, có phải không? Cho nên mình cố gắng mình trong cái tinh thần mà tương thân tương ái, tương thân trách nhiệm rồi mà có cái tương thân tương ái ở trong, có phải không? Thì tôi nghĩ rằng cái công ty FBI này mình sống và làm việc như vậy thì khi nào mình vào trong mùa xuống cuộc chiến mình cũng, và mình xem nhau rất là quý. Và tôi mong rằng á, với cái công ty FBI này, sau khi quý vị có tên tuổi hàm hoi rõ ràng đàn mặt rồi á, là mình sẽ có một cái ngày gọi là cái ngày kỷ niệm, cầu nguyện cho những cái người sống của mình ở trong cái nội thân của FBI, người ta sống ở hoàn cảnh nào cũng được an lạc, cũng được hạnh phúc đó. Và những người mà liên hệ về công ty FBI, những viên mình đã qua đời, họ cũng có những cái thảnh thơi ở những cái thế giới của họ, an lạc với thế giới của họ. Mình phải đi tới cho được những cái tinh thần đó, chứ không phải chỉ là làm xong những lương rồi về rồi chi rồi tiêu ngang đó không thì rất là uổng. Rồi mình sẽ có một sự kế thừa từng cái thế hệ, từng cái ban giám đốc từng thế hệ, mà mình xem đây như là một cái đại gia đình sinh hoạt của mình, mình liên hệ đến những cái con cháu của mình và những cái người con cháu ở trong các cái nhân viên FBI được đào tạo, được huấn luyện và kế thừa cái nền này, kế thừa cái nền này, đó trở thành một cái sự nghiệp mà của cha mình, của anh mình, của những cái trường tiếp theo. Thì mình phải làm việc bằng cái tinh thần đó thì mới hay, mới đẹp. Còn về sau khi những vị nghỉ rồi, vẫn còn hưu, vẫn còn nó, rồi những cái con cháu quý vị cũng được đào tạo tiếp tục và kế thừa. Cho nên nó thấy cái công lao ở cái FBI này, không gian này, nó có công lao của cha mình ở trong, của mẹ mình ở trong, có anh mình ở trong. Thì mình phải đi tới cái hướng như vậy mới là đẹp. Phải quý vị? Quý vị có đồng ý phải không?
Dạ.
Và rồi, rõ ràng khi mà nghe tiếng còi thì FBI cái tự nhiên mình có trách nhiệm nhá. Bởi vì bây giờ quý vị thấy không gian huyệt thống càng ngày càng sỏi mòn, bởi vì cái nền văn minh khoa học này, một gia đình một đứa con thôi, hoặc một gia đình hai đứa con, mà bây giờ hai đứa con có đường đi du học Mỹ, có đường đi du học Pháp, hoặc là đi làm xa cha mẹ ở nhà sao, quý vị rồi sẽ đến cái tuổi mà gọi là không chỗ cạnh nhờ, bởi vì nhờ con mà con đi cả rồi,
Thì bây giờ mình nhờ cái đồng nghiệp, phải không? Và đồng nghiệp mình phải sống có cái niềm tin với nhau, có tình cảm với nhau gắn bó. Cho nên để em mắc rồi chị phải lo việc và cho em cái chờ bé cho em với, chứ em đừng còn công việc kẹt quá, chị gần hay là tối đừng việc kẹt việc quá tới giúp mở cửa và đưa bà già đi bệnh viện cho mình với. Quý vị thấy cái tình cảm đó đẹp không? Mà nó có cần không? Quá cần cho cái xã hội chúng ta hôm nay. Và nếu chúng ta mà sinh hoạt mà thiếu cái tinh thần tâm linh ở trong, tinh thần đoàn kết ở trong, thì đúng là chúng ta chưa thấy được cái gì trong cái mà chúng ta đang đứng ở đâu trong cái thế giới này. Và cái thế giới này, cái văn minh này đứng làm cho chúng ta đang đứng ở đâu. Và nếu không khéo chúng ta rơi vào cái vực thẳm của cái hố văn minh của xã hội này. Và nhưng mà là con người, chúng ta là con người, chúng ta phải máy móc. Chúng ta sống bằng cái trái tim, bằng cái bề da khác thôi, vẫn phải sống bằng máy móc. Chúng ta đừng có áp dụng máy móc trong cái đời sống của con người chúng ta. Nếu quá máy móc, chúng ta sẽ chết một cách cống lành, bắn giá, như là một cái chiếc xe mà container bị những cá mà những thú mà ướp ở trong thì container của chiếc xe như vậy. Cũng thế, mình sống bằng trái tim. Sống rất là trái tim. Sống rất là tuyệt vời. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái công ty FDI này, cái hướng cả anh em phải như thế. Bởi vì bây giờ rất là thuận lợi. Quốc gia nào mình cũng có FDI, có liên hệ, mình sẽ mở rộng ra. Cho nên không gian của mình rất là thoải mái. Chỉ cần mình rất lê lại và được nhiều tình với nhau là mình sống rất hạnh phúc. Bởi vì đi đâu quý vị cũng sẽ có. Quốc gia nào mà nghe FDI là quý vị cũng có tình pháp thuộc cả pháp. Rõ ràng khi thầy đi qua Thượng Hải, chị Phật Nguyên là gọi những cái đối tác tới và họ rất là kính nể FDI, kính nể chị Liên. Và khi nghe chị Liên nói thầy là sư phụ của chị thì mấy người đó cũng rất là quý trọng thầy. Thế rõ ràng là cái sự hỗ trợ nhau, phải không? Cho nên thầy nghĩ rằng cái danh dự là quý vị phải đặt cái danh dự. Bây giờ thầy nói thêm chút là mình phải đặt cái danh dự của đồng nghiệp lên trên danh dự gia đình. Và mình đặt cái danh dự của tâm linh lên trên cái danh dự của đồng nghiệp. Thì cái thế giới này nó khâu lại trở thành ra của tất cả chúng ta. Nhưng mà mình chỉ đặt cái danh dự của gia đình lên trên cái danh dự của FDI. Thì nó sẽ đưa tới tham nhũng này. Mà là cái FDI nó sẽ sụp này. Cho nên mình phải đặt. Khi mình đã đi tới được không gian thứ hai. Thì mình đặt cái danh dự không gian thứ hai này lên trên, trùm lên trên cái danh dự của cái không gian thứ nhất. Và khi mà mình cái không gian của thứ hai này mình mở rộng ra thì mình phải đặt cái không gian thứ ba trùm lên trên cái không gian thứ hai này thì mình trở thành ra tất cả. Và quý vị sẽ rất là mà nếu quý vị chỉ quanh quẩn ở nơi cái việc thống thôi và chỉ lừa tiền về để xây nhà xây cửa chút nhiều, nhưng mà cuối cùng nhà 3 tầng 4 tầng rồi phải thuê người giúp việc, rồi để cho ruồi muỗi về nhìn rồi nhắn thôi, rồi vợ chồng đi về gáy nhau thôi, chứ không có gì thêm đâu. Và cho nên quý vị ý thức được như đây. Cuối cùng vứt. Thầy có người cháu xây cái nhà 5 tầng, cuối cùng để người giúp việc ở chứ mấy. Mà khi nào mà thầy vô mà tới là phải bảo trưởng cũng đâu, nó chui phòng chứ. Rồi cuối cùng vợ chồng gáy nhau. Mà phải lập thuế để trả tiền đi đủ thứ hết rồi. À, cho nên mình phải biết mình đang đứng ở đâu. Cho nên cái câu rất là dễ dàng, phải không? À, ta đang đứng ở đâu? Là khi mà ý thức được một cái đó một cách trọn vẹn là mọi chuyện quý vị sẽ rất là thật hơn và quý vị sẽ rất sống rất là dễ thương. Quý vị sẽ là bạn của tất cả mọi người.
Trong ba cái không gian mà thầy dạy hôm nay đó, thì đương nhiên chúng tôi biết rằng tất cả mọi người đều có không gian huyết thông, tức là chúng ta tất cả chúng ta đều có gia đình. Như vậy thì chúng ta chỉ cần là sống hiếu kính cũng như là thực tập theo ngôn ngữ của thầy cũng là thực tập tốt hơn. Việc thứ hai, chúng ta đều có không gian đồng nghiệp. Như vậy thì đồng nghiệp thì phải nhiệt thành và nhiệt tình và chân thành, thì điều đó chúng ta cũng phải thực tập. Nhưng mà cái điều thứ ba thì con nghĩ là rất là khó, đó là không gian tâm linh. không gian tâm linh trong thế hệ ngày nay hầu hết khi người ta khai ra để không tôn giáo, không tôn giáo, hoặc là nếu có cũng không dám khai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, dù người ta có tâm linh trong cái thế hệ vật chất hiện tại và người ta bị hưởng thụ, cho nên người cái không gian tâm linh nó giảm dần. Ngay như trong đạo Thiên Chúa ngày xưa là thống chế, thống lãnh rất nhiều, nhưng mà bây giờ nhà thờ là để không, không còn ai, không còn ai tới nhà thờ nữa. Và nhiều nơi, tức là những không, những cái nơi thờ tự hầu như không ai tới nữa, tức là không gian tâm linh nó bị giảm sút. Và nếu mà bây giờ mà hỏi rằng là anh em ở đây bảo chứ tôi có không gian tâm linh hay không, nhiều người sẽ hỏi không biết tâm không gian tâm linh tôi là cái gì. Còn cái gì phỏng vấn rất nhiều anh em khi mà muốn tuyển dụng vào FBI, ngoài tất cả chuyên môn hỏi xong xuôi hết rồi, đây là những câu hỏi bên lề, hỏi nhỏ một câu là có tin vào ai, có tin vào Chúa, có tin vào Phật, tin vào Thánh Thần, tin vào Bác Hồ, tất cả. Có nhiều người rất mạnh dạn không tin ai hết. Thế tin, thế tin bố mẹ hay không? Không tin luôn. Bảo thế tin mình hay không? Bảo lúc tin lúc không. Như vậy là cái không gian tâm linh của mọi người hầu như không có, hoặc là có ít. Mà cái không gian tâm linh này rất là quan trọng, theo như đánh giá là rất là quan trọng, vì nó mở rộng và nó phát triển những cái không gian khác. Thì bây giờ thầy vừa nói một cái nguy cơ nho nhỏ, khi mà mình có ra huyết thống, mình có đồng nghiệp, nhưng mà mình thiếu tâm linh thì coi như vứt bỏ hết, thì đó là một nguy cơ. Nó còn chỉ đặt cái câu hỏi để nó tóm gọn mạnh hơn nữa. Có đáng tiếc hay không nếu chúng ta không có không gian tâm linh? Hoặc nguy cơ đối với một cá nhân, nguy cơ đối với một gia đình, hoặc nguy cơ đối với xã hội không có không gian tâm linh. Đó là một câu định nề. Để sau đó, như vậy thì để muốn có một không gian tâm linh, chúng ta cần cái gì? Có thể là chúng ta tin vào Chúa, có thể tin vào Phật, có tin về gì đó. Thì như vậy để làm sao chúng ta tìm lại không gian tâm linh thì ta. Còn hai cái không gian kia là không gian vật chất, nó sẵn sàng là có, chúng ta chỉ có cải thiện nó, chúng ta thực tập nó. Xin, con xin tạm vấn đề.
Thầy còn nói đó, tức là tùy theo cái nhu cầu của mình, mà một người có không gian tâm linh cho chính mình. Thì giờ này á, cái người mà không có cái không gian tâm linh của Thiên Chúa hay là của Phật, thì họ có cái không gian của tâm linh của tổ tiên, biết không? Bản chất nó như vậy. Nhưng mà vì do áp lực xã hội hoặc như thế nào đó người ta không nhìn ra. Thì bây giờ đây là cơ hội mình khơi mở. Rồi mọi người tùy theo cái điều kiện của mình để họ tìm về. Và họ nghiên cứu, họ học hỏi, họ thực tập. Và từ đó họ đi tìm tới cho họ cái không gian, một cái không gian tâm linh. Mà nếu không có cái đó thì mọi cái kia tôi nói đó, nó trở thành vô nghĩa. Và cái xã hội nó sỏi mòn, và bây giờ người ta la làng là vì do thiếu cái không gian tâm linh đó. Thiếu. Hoặc là đôi khi có rồi, nhưng mà người ta ngủ quên trên cái có đó. Rồi khi đông một cái thì người ta mới thấy rằng nó là cần thiết mới đi tìm. Nhưng mà thực sự ra, ai cũng có hết. Nhưng mà quên đi. Ai là không có tổ tiên dòng họ tâm linh của mình, phải không? Đó. Rồi ai cũng có cái tính tốt trong người mình. Đó. Nói theo ngôn ngữ của Phật là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Nghĩa là tất cả ai cũng có cái tốt hết á. Không tốt hình thức này cũng tốt hình thức khác à. Đó. Thì bây giờ họ đó là không gian tâm linh mà họ cần phải trở về. Họ trở về ôm ấp, nuôi dưỡng cái tốt nhất nơi họ. Mà cái tốt nhất nơi họ, Phật giáo gọi là Phật tính. Thiên Chúa giáo gọi là chi? Đó là Chúa tính, hay là ân sủng thượng đế ba. Mà nói theo ngôn ngữ của bình thường thì đó là cái tổ tiên của mình có ở trong mình. Về sống với cái đó, ôm ấp với cái đó, phát triển cái đó ra. Bởi vì đó là không gian rộng lớn hơn thì không hai không gian kia nhiều, phải không? Đó, cho nên thì cái đó là mỗi người. Mình không đem cái Phật giáo áp đặt lên cái tư duy hay là cái nhận thức của mỗi người. Đó. Mình cũng đem cái Thiên Chúa áp đặt lên, mà cũng đem cái nó lên, mình chỉ khơi mở và mọi người họ tự chọn lấy cái thức ăn cho chính họ. Cái đó nó phù hợp hơn. Dạ như tôi tới đây tôi không trưởng đạo đâu, quý vị thấy tôi còn nói gì Phật đâu. Không nói gì Phật hết đó. Tôi chỉ nói ba không gian vậy thôi. Rồi tôi biết tất cả mọi người ở đây đều là có các bản kỹ thức hết. Khi mà nói thì mọi người tự nhận thấy và tự chọn lấy. Tôi thấy cái thức ăn nào phù hợp với cái khẩu vị mình thì cứ dùng, cứ đi tìm kiếm. Bởi vì cái đó nó không phải là rao giảng hay là cái buôn bán, mà cái đó mỗi người tự thấy cần thiết và phải đi tìm kiếm. Đó. Nhưng mà tôi chỉ sợ mọi người là ngủ vùi trong cái không gian hệ thống, thì không gian đồng nghiệp phải cho đó là số 1 rồi, nó mổ ăn rồi, rồi sau khi bị sức đầu mệt cạn rồi, cái đó mình chạy đi kiếm thì đó không kịp nữa rồi. Nhưng mà nói có tôi cần cái không gian tâm linh thì có quyền thì bắt người ta đi thế. Mà có đôi người họ cũng cần không gian đồng nghiệp, và nói tôi có cái hệ thống là được rồi, thì còn quyền người ta nên quan trọng. Nhưng mà cuộc sống nó cũng phải dừng lại ở đó. Phải không? Phải không? Cái đó mới tốt rồi.
Bên này hỏi gì không? Em đang hỏi ông tranh thủ nha, chứ sư phụ mới đi rồi. Nguy, mạnh dạn ra. Cứ hỏi, thấy gì cứ hỏi hả?
Nguy, như vậy là vui rồi. Thầy thấy rằng là mình rất là hạnh phúc. Mình một người một nơi, một người một hoàn cảnh, một người một không gian, rồi mình đi tới với nhau, mình ngồi với nhau, mình chấp nhận nhau, mình được chuyện với nhau, mình làm việc với nhau là cái hạnh phúc lớn rồi, phải không? Đó, cho nên mình cố gắng duy trì cái hạnh phúc này. Rồi nếu có dịp thì mỗi lần tôi vào Sài Gòn công việc Phật sự thì có cái cơ hội thì tôi lại tới FBI thăm mấy anh chị em, rồi nói chuyện và chia sẻ. Tốn phải chia sẻ với tứ khanh quỷ hòa thượng, một tu sĩ Phật giáo, tôi chỉ chia sẻ với quý vị với một con người bình thường như tất cả quý vị thôi. Nhưng mà làm con người, tôi có được may mắn tắm ngồi trong nhiều cái không gian của tâm linh. Tôi đã đi vào dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm để chia sẻ thời Phật thoại cho những dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Kinh Long mà. Cho nên đối với tôi thì tôi thấy rằng cái gì cũng dễ thương cả, cái gì cũng trân trọng cả. Ngay khi hồi mình nói đó, cái người đưa thư có dễ thương không? Có dễ thương không? Đó, tất cả mọi người sống dễ thương. Thì cặp mắt tôi thấy ai cũng thương quý ấy. Ở chùa tôi cũng rất là quý chủ điều lắm. Bởi vì khi tôi nhập thất thì chủ điều để bưng cơm. Mà giả như không có chủ điều bưng cơm, có người nấu cơm vừa làm xong tôi nhập thất được. Cho nên cái nhập thức của tôi là nhập thức cho những người bưng cơm, cho những người họ cũng nên tốt sống rất trưởng đáng. Cho nên khi mà vào trong thức, thường thường là mọi người nói tôi vào nghỉ ngơi, nhưng mà thực sự là vào trong nhập thức, tôi yên lặng, tôi làm việc gấp 3 lần ở ngoài. Chứ không phải là tôi vào trong thức là tôi với chi tôi làm này, bởi vì đó là thế giới tự do, không phải. Tôi vào đó tôi ý thức rất rõ là tôi đang ở không gian này, và mọi người đang hướng về cái không gian mà tôi đang ở, họ đang đức kỳ vọng, cho nên tôi không làm cho những người kỳ vọng đó thất vọng. Vì vậy mà tôi giữ được cái dịch thương của mình. Phải không? Đó, được không? Thôi, mình lì xì cái. Cái đây là quà xuống đầu năm, thầy tặng cho tất cả các cái thành viên của FBI từ tập giám đốc mà xuống. Không thiếu một ai hết nghe không? Thiếu thì kiến nghe. Rồi, món tới đấy. Đấy.
Được
làm được. Các em đến nè, các em đến nhận
bố thư. Đi, tự đi, tự ra. Hai hai năm nói gì? Không.
Bây giờ
ai số lẻ đi công tác hết chẳng.
Đi ra
ngoài
đi.
Bình.
Cả một trời xuống nghe. Rồi thầy đọc. Nắng ở chim đeo một trời xuống, trong ta xuân đến từ báo. Xuân nào không đẹp như theo gầm lòng lòng
chiến đàn khỏi cân. Thiều quang chạm đến chín tầng cao, hết thảy không gian tỏa ngạt ngào. Ai biết hồn xuân người lữ thử, nhớ hơn trắng mẹ, nhớ hơn cao. Đôi má trẻ thơ lại ửng hồng, cho hoa thêm lá nụ thêm bóng. Cho mùa hoa đến, mùa xuân đến, một tiếng trà thơm với tiếng sáo trời xuân vọng nơi nào, nghe sao sức sống dậy tuôn trào. Ai người bên nở, người bên nở, chờ để trăng xuân chạm mộng đào. Tiếng nhạc ca lên giữa trời yêu, nghe sao dịu vời tận muốn chiều. Hồn xuân hôn nhẹ lên non biết, nhìn cỏ nhìn hoa ngập mến yêu. Ta biết trời xuân biết đại nhiều, không sao biết hết nỗi cô liêu. Dệt vầng trắng mộng vầng thơ mộng, làm đẹp cho đời bất cẩm theo. Trời xuân ai biết đẹp như ly, trải rộng tấm lòng chẳng nói chi. Hà nắng đông hàng khu mặc kệ, mai vàng chăm chúc nở trời. Trời đất hôm nay mỉm môi cười, đường không tơ lụa vẫn sáng tươi. Hỡi người lữ thử người trong mộng, dậy chợ trắng về gặp ta chơi. Lời xuân ai hát vọng bên trời, sóng bạc cúi đầu từng biển khơi. Ngư phủ buông câu trăng lay bỏng, trên đầu từng hạt nắng xuân rơi. Ngựa chạy báo phen vẫn trung thành, đôi vầng nhật nguyệt tự xoay quanh. Ta theo hơi thở về biển phận, cả một trời xuân Phật để dành. Thầy xin đi nghe. Từ phố thị ta đi về trầm mặc, nghe tiếng non chim hót chiều vỗ trăng. Nhìn lá lặng dòng sông xưa vẫn chảy, ta yêu đời vì biển mặn non xanh. Đời là vậy mà tình ta vẫn vậy, chút tình chung trang trải giữa tang hồ. Ấm lữ khách giữa chiều đông quằn quẹ, bác nhân sinh giữa nắng hạ điêu tàn. Quá khứ đi rồi tương lai ảo mị, hiện tại nào làm biến độ thời gian. Chút tình thôi xin ai đừng tất càng, để sống xưa còn mãi với trăng ngàn.
Vâng ạ. Như là Phật xin cảm ơn tất cả quý vị nhé. Như là Phật mình cảm ơn nhau. Viết một câu nơi FBI, mình cảm ơn nhau. Nghe. Mình cảm ơn nhau. Thank you.